không hề hy vọng một cái sự thu hoạch nào. Vì qua đó mình ta biết, như biết đó là nguyện vọng rồi. Trên đường tu mình, đúng tu đúng tiếng của Phật cũng y như vậy. Đã biết vô minh là vọng thì không quê mùa gì mà để cho nó tác động, nó hoành hành. Vì vậy mà tự mình sống với cái vi la viên giác màu nhiễm thanh tịnh của mình, gọi là thầm Phật đạo vậy thôi. Nói cho cái văn tự mà hôm nọ tôi đã nói đó, thì dùng cái trí giác ngộ thanh tịnh tròn này sáng suốt, gọi là chân trí. Nhìn ra cảnh giới bên ngoài, mọi sự vật không có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi. Thế thì nó là gọi là chân lý thanh tịnh, chân lý viên giác thanh tịnh. Dùng cái chân trí thanh tịnh mà soi rọi ra cái chân lý thanh tịnh. Do vậy mà không có vô minh sanh khởi, gọi là thành Phật đạo. Đó là cái cách đốn tu, đốn ngộ và đốn chứng của chương 1. Rồi cái chương 2 thì là nó quan trọng ở chữ ly. Bồ Tát Phổ Hiền hỏi Bạch Thế Tôn, nếu mà chúng sanh họ dùng cái trí tuệ, họ biết là dạng pháp như quyển, như qua đốn như hư không rồi, vậy thì tất cả là thân tâm cảnh giới đều quyển hết cả, thì còn ai là cái người là tu, còn ai là cái người được đốt chứng? Bởi vì nếu mà dùng cái chân trí mà biết tất cả là quyển, thì thân tâm cũng quyển mà cảnh giới cũng quyển, thì còn người tu người chứng là ai? Phật nói ông đừng có lo cái việc đó, mặc dù là thân tâm cũng quyển đấy, cảnh giới cũng quyển đấy, nhưng mà ông cứ lấy cái quyển tâm mà ông xa lìa cái quyển cảnh đi. Quyển cảnh là tức là sắc thanh hương vị xúc pháp ở bên ngoài đó, đó là quyển cảnh đấy. Cảnh đó là cảnh quyển đấy, gọi là quyển cảnh. Ông cứ lấy quyển tâm mà ông xa lìa nó đi, ông phải nhận biết nó là quyển đi, để ông đừng đam mê, ông đừng lưu luyến, ông đừng là lầm hợp ở trong những cái sắc thanh hương vị xúc pháp đó. Đó là bước thứ nhất, là lấy quyển tâm mà để mà nhận thức, để cho lời quyển tâm. Thế thì là không còn được cái tâm sao lìa. Nhưng mà nếu không còn, thấy còn có cái tâm sao lìa đó, thì là ông vẫn còn bị một cái ngữ trị trong tâm ông. Cho nên là cái đoạn thứ hai là ông dùng cái quyển trí, tức là ông dùng cái trí tuệ của ông. Ông ly, ông sao lìa cái quyển tâm mà ông tự tin rằng mình đã sao lìa được cái quyển cảnh ấy. Thế thì lấy cái quyển trí mà để xa lìa cái quyển tâm. Đừng chấp ta là người được xa lìa, đừng chấp cảnh giới là cảnh giới do ta xa lìa. Thế thì là cái quan điểm xa lìa đó, dùng cái quyển tâm để xa lìa quyển cảnh đó, ông xa lìa nó luôn. Ông vẫn dùng cái trí để ông xa lìa cái tâm đó. Bởi vì nếu ông còn cái tâm xa lìa quyển cảnh đó, thì là cái tâm đó là chính là phát xuất từ cái tâm chấp ngã, chấp nhân. Ngã tướng nhận tướng, mà ngã tướng nhận tướng có rồi thì chúng thành tướng, gọi là tướng vẫn bị mắc luôn. Vì vậy mà cái bước thứ hai là phải dùng cái quyển trí mà đánh đổ cái quyển tâm, gạt bỏ cái tâm mà chấp là mình là người được sanh liền. Thế là bây giờ còn cái trí, mặc dù là dùng cái trí này để mà xa lìa cái quyển tâm, nhẹ đi cái tình chấp, để khỏi rơi vào cái ngã tướng, cái nhân tướng, trong ngã trong pháp. Nhưng mà nếu còn cái khái niệm mà mình vận dụng để mà đối trị, thì cái đó đối với cái như là viên giác thanh tịnh nó chưa thật là hòa hợp. Mặc dù nó hòa hợp, nhưng mà nó hòa hợp giống như nước với dầu mà chế vô, nó có thể ở trong một cái lọ, có thể ở trong một cái chai, có thể ở trong một cái lu được. Nhưng mà nó còn có cái ranh, cho nên hai cái thứ đó chưa phải là một. Cho nên là cái quyển trí đó, mặc dù nó vi thế đó, ông dùng nó để ông ngự trị, ông chế ngự cái quyển tâm đấy, thì nó gần với chân lý rồi đó. Nó giống như là nước với dầu đó, có thể đựng chung trong một cái chai rồi đó, có thể là một lắc với nhau, đựng chung trong một cái lũ rồi đó, mà cầm mà lắc đó, thì nó không có trở ngại gì nhau. Nhưng mà nó vẫn có một cái ranh giới, khi mà để nó đứng yên lại thì nó vẫn có cái ranh giới. Mà ranh giới đó chính là cái quyển ký của ông cùng với cái chân như thật tướng của giảng pháp chưa hòa hợp hoàn toàn một thể. Do vậy mà cuối cùng là phải xa lìa luôn cả cái dùng cái quyển không, dùng cái quyển không, nghĩa là dùng cái tư duy có như là vạn pháp giai không để mà dùng quyển không đó mà hạn chế và quá giải cái quyển ký này. Thế thì là cái quyển không vạn pháp giai không để mà quá giải chế ngự cái quyển ký tan rồi đó, thì cái quyển không này cũng bỏ luôn cái không. Thế thì là lúc bây giờ là giống như là toàn là cái thứ mà đựng trong cái chai đó, nó là một là nước, là không có cái khớp, hai là nước mà nước dầu, toàn là nước dầu, thì cái nước dầu đó đựng trong cái chai cũng không có cái khớp. Thế thì là lúc bây giờ là coi như là cái tâm Như Lai Viên Giác Thanh Tịnh của mình nó hợp với cái chân trí Như Lai Viên Giác Thanh Tịnh của mình, nó hợp với cái chân lý Viên Giác Thanh Tịnh của dạng sao, thì lúc đó cũng gọi là thành Phật đạo. Mà thành Phật đạo bằng cái kiểu cái bằng đốn tu đốn ngộ và đốn chứng cái chỗ đó là chỗ kho. Thế thì hai chiêu đó, cái chiêu thứ nhất là quan trọng ở chữ tri, mà chiêu thứ hai là quan trọng ở chữ ly. Dùng nguyễn tâm ly nguyễn cảnh, dùng nguyễn trí ly nguyễn tâm, dùng nguyễn không ly nguyễn trí, dùng cái nguyễn không để mà ly cảnh không, rồi cuối cùng là bỏ hết. Thế thì là cũng như là cái sự tu hành đó, cũng như là hai cái miếng gỗ ha, hai miếng gỗ là ta muốn lấy lửa ta dùng hai cái miếng gỗ nha, hai miếng gỗ thiệt là cứng hang, gọi gỗ cứng chẳng hạn như tre già cũng được, cọ lửa nè, cọ ra lửa nè, cọ cho nó nóng, nóng rồi tới ra lửa, ra lửa là gì, là lửa cái trái của gỗ, trái gỗ thì là khói bay rồi tro tàn rồi cuối cùng không còn gì hết. Cái cách tu hành nó như vậy, thì là dùng cái quyển tâm mà xa lìa cái quyển cảnh, thì dùng quyển trí xa lìa cái quyển tâm, dùng quyển không xa lìa quyển trí, rồi cuối cùng xóa bỏ cái quyển không, y như là tỏ lửa, rồi lửa cháy, rồi thì là cây rụi ha, rồi thì tro tan ha, rồi thì khói bay, cuối cùng không còn gì hết. Thì lúc bây giờ là cái tâm Như Lai Viên Giác diệu tâm của ta nó hài hòa với cái Như Lai Viên Giác diệu cảnh của bạn pháp đấy, thành ra cái sự tu hành là của những bậc mà đốn căn đốn cơ đại trí, người ta tu như vậy. Thế thì là nếu mà nói như vậy thì đâu phải ai cũng có được cái căn cơ đại thừa chủng tánh như vậy Do đó cho nên là bắt đầu từ cái chương 3 nó này phải dạy cái pháp quán từ quán thân bất tịnh, từ quán sổ tức, rồi từ cái pháp quán như là pháp giới thân tâm cảnh giới nha, quán từ từ thân tịnh thì tâm thân tịnh, mà tâm thân tịnh thì cảnh giới thân tịnh thì một cảnh giới thân tịnh, thì mười phương cảnh giới đều thân tịnh, vân vân, chuyển hóa từ thân tâm cảnh giới. Đó là bắt đầu, đó là coi như là cái giai đoạn nó bắt đầu là tu tiệm rồi đó, tiệm tu, tiệm ngộ, tiệm chứng đó. Rồi sau đó nó dạy cái cách là tu Samatha, hoặc là tu Tam Bát Đề, hoặc là tu Thiền Na, ba pháp môn đó, ai tu pháp môn nào cũng được. Đó là tiệm tu đó, tiệm giáo đó, để cho người ta tiệm ngộ, tiệm chứng. Rồi đó là cái bài, cái chương kế tiếp đó là ba pháp môn đó, rồi đổi tùy nghi mà đổi trước ra sao, sao ra trước sau rồi sao trước gì đó, nghĩa là đổi tới đổi lui thành 25 cách đổi. Cái đó để nói là cái gì? Để nói lên mặc dù là toàn bộ giáo lý Phật là phải tu Samatha, tức là chỉ Samabaddhe, quán thiền na là tỉnh lự, là tư duy đó. Mặc dù là ba pháp đó là cái nòng cốt, cái là xuyên suốt cả toàn bộ của giáo lý Phật, nhưng mà không bắt buộc là phải tu Samatha trước, hay là bắt buộc phải tu Samabaddhe trước, cũng không bắt buộc tu Thiền Na trước, mà có thể đổi tới đổi lui, lộn qua lộn lại, tu một pháp cũng được, tu hai pháp cũng được, và pháp nào trước pháp nào sau cũng được. Đó là bắt đầu là đi ra cái con đường mà tiệm tiệm thứ tu tập, tức là tu lần lần đó. Thì hôm nay là coi như là tổng kết để tôi nhắc lại những cái ý chánh đại chúng để ý đây. Thế thì là đã đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng. Để tôi niêm mật đại căn thì phải có cái phương pháp tiệm tu, tiệm ngộ, tiệm chứng. Là dựa trên chỉ quán và thiền, tức là samatha, sama bát đề và thiền na. Thế thì trong việc tu là trên con đường tu á, phải để bốn cái chấp, bốn cái món chấp gọi là tướng tướng nhé. Chấp bốn cái tướng mà như kinh tướng tướng, kinh Kim Cang Bát Nhã thì lại chúng nhớ rằng là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng họ bệnh, tức là ta, rồi những người khác cũng phải là ta, họ là họ, đó là tướng nhân. Mà có thấy ta là ta, họ là họ, nhiều người như vậy tức là chấp về tướng chúng sanh. Và ta với họ cũng như là tất cả mọi sự mọi vật, có sinh có già, có bệnh có chết, có ngắn có dài, có cũ có mới, đó là chấp về thọ mạng, chấp về mặt thời gian. Thế thì là kinh Kim Cang Bát Nhã nói tứ tướng là thế này. Còn tứ tướng ở kinh này nó có khác hơn một chút, là đã chứng lý rằng là tứ tướng kinh này là chấp về chứng, về ngộ, về liễu, về giác. Nếu mà các vị tu mà các vị thấy rằng là tu mà các vị tu, các vị thấy là các vị chứng đạo là bị phạm rồi, trong một tướng rồi là tướng ngã rồi đó. Rồi đó, các vị thấy là các vị là ngộ đạo, là phạm vào cái tướng thứ hai, tức là nhân tướng rồi đó. Rồi tu hành mà thấy mình là người liễu đạo, là các vị đã phạm cái tướng thứ ba, là tướng chúng sanh tướng rồi đó. Rồi các vị thấy mình là cái người thành tựu được đạo, mình là có một trình độ giác ngộ về đạo, thế là các vị bị vướng mắc vào cái tướng thứ tư, gọi là tướng giác đó. Thế thì là chứng ngộ liễu giác tứ tướng ở kinh Như Lai Viên Giác này, người tu hành phải hết sức là quan trọng. Đừng bao giờ thấy mình trên đường tu hành, đừng bao giờ thấy mình có chứng. Trên đường tu hành đừng bao giờ thấy mình có ngộ, đừng bao giờ thấy mình có liễu, đừng bao giờ thấy mình có giác gì cả. Vì sao vậy? Vì cái điểm này lại chứng lý đó nè. Bởi vì cái chánh nhân Phật tánh là mình, từ trước tới nay mình là Phật, gọi là chánh nhân Phật tánh. Tất cả chúng sanh là Phật đã thành, kinh Pháp Hoa. Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, kinh Hoa Nghiêm. Thế nên là kinh Như Lai Viên Giác thì mọi người đều có Như Lai Viên Giác dự tâm từ hồi nào tới bây giờ. Từ vô thủy, diễn chí vô chung, từ sẵn có cái Như Lai Viên Giác dự tâm, tức là cái tâm giác ngộ màu nhiệm tròn đầy, sáng suốt, thanh tịnh, tự nhiên, bất biến, bất biến tự nhiên của chính mình. Thế thì tâm đó tức là tâm Phật, là tri kiến Phật, là Như Lai Viên Giác dự tâm, là Phật tánh. Thế thì là cái chánh nhân Phật, cái lòng mình, tức là chánh nhân thành Phật, chánh nhân Phật tánh. Còn như học bất cứ là kinh nào, kinh này thì tu theo samatha, tama bát đề và thiền na. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là quán Thủ Lăng Nghiêm, quán giảng pháp như quyển tâm ma đề. Các bạn nói là tu tập như quyển tâm ma đề. Còn như cái tu chỉ cho nó qua của ngài Thiên Thai thì tu không quán giả quán và trung quán. Thế thì là các cái pháp môn tu của các bộ kinh đó mà đều là duyên nhân Phật tánh cả thôi. Còn học như thích học là các vị quán là duyên kế phải chấp tự tánh, y ra khởi tự tánh, duyên thành thật tự tánh. Cốt là các vị cũng là trở về với cái duyên thành thật của mình, mà cái đó không hề có màu sắc, không hề có kích thước ngắn dài. Thế thì là gọi là chính đắc cái kỳ thật là cái tánh nhân Phật tánh đó là vốn là của mình rồi. Cho nên học dầu thiên kinh vạn quyển, học bao nhiêu pháp môn tu hành, bao nhiêu cái tôn chỉ mục đích của các bộ kinh mình nắm chung vững đi nữa hả, thì là cũng là đều là duyên nhân Phật tánh mà thôi.
À, chứ nó không phải là cái chánh nhân, còn chánh nhân mình là Phật rồi cho nên đâu có chứng gì nữa. Nhưng mà cái Phật tính của mình là giống như dầu lửa ở dưới lòng đất thì chưa có khoan lên, chưa có đầu tư, chưa có lúng liếng, chưa có khoan được, thì dầu nó ở dưới đất thì giống như là dầu nó không có. Đây nè, thềm lục địa Việt Nam mình dầu nhiều lắm đó chứ, nhưng mà mấy trăm năm nay mình đâu có khoan được vì mình chưa có đủ phương tiện, thì giống như nước mình không có dầu ha. Thế thì nhưng mà thì thật là dầu ở dưới rồi. Thế thì bây giờ là các dàn khoan, nó không phải gì các dàn khoan mà ra dầu. Mà cái tính nhân của dầu là nó ở sẵn dưới thềm lục địa của nước ta. Bây giờ dàn khoan là cái duyên nhân để làm cho nó hút dầu lên, rồi lấy dầu đem lọc, rồi đem đốt, đem bán, đem xài để thôi. Thế thì mà dầu mà khi mà làm hoàn thành thì thường là ta gọi là, có ví như là dầu lửa dưới đất, thì gọi là tính nhân dầu lửa. Các cái tàu, các cái dàn khoan đó ta gọi là duyên nhân dầu lửa. Rồi mà khi mà dầu lửa hoàn toàn xài được, rồi xăng dầu lửa là xài hoàn toàn được, đem bán thị trường, tôi gọi là liễu nhân dầu lửa. Vậy đó. Thì ta hiện giờ là tất nhân Phật tính là mọi người sẵn rồi. Còn mà tất cả pháp môn mà học hành mà gọi là tu đó, tôi gọi là duyên nhân Phật tính. Tức là cái điều kiện phụ để nó làm cho Phật tính của chúng ta được hiện lộ ra. Mà cái ngày mà Phật tính là hiện lộ ra, cái ngày ta thành Phật đó, thì ta trở về với cái Phật tánh sẵn có của ta, gọi đó là liễu nhân Phật tánh. Vì cái lẽ đó mà cái người tu hành là không bao giờ được thấy mình chứng, không bao giờ được thấy mình ngộ, không bao giờ được thấy mình liễu, không bao giờ được thấy mình giác. Bởi vì cái ngộ liễu giác là chẳng qua là một cái tuyến đường dốc mà mình đi trở về với cái địa vị của mình mà thôi. Nếu mình thấy có chứng, có ngộ, có liễu, có giác thì mình dừng ở một chỗ nào đó, rồi mình tự hào, tự đắc, tự cao, tự đại là mình không đi tới nữa được đó. Vì vậy mà kinh này phải cấm kỹ cái chỗ đó, chứ không phải là gì hết phải. Có những con đường mình có quyền đi ra tới Hà Nội, Hà Nội, rồi tới thủ đô của đất nước Việt Nam của mình, mà mình đi mới tới Phan Giang rồi mình tự cao, tự đắc, tự hào, tự đại, mình cho mình quên quên, mình ngon lành rồi. Đi như vậy là xa lắm rồi, là được lắm rồi. Thế thì làm sao đi ra tới, ra tới Quế? Mà nếu ra tới Quế bằng lòng ở chỗ đó là mừng rỡ, là quan hỷ lắm rồi, mà cho nó là Hà Nội thì lại càng bất tạc, không lo tới Hà Nội được. Mà kỳ thật là mình có khả năng đi tới thủ đô Hà Nội của đất nước mình. Do vậy mà chứng ngộ liễu giác là ai dướng vào đó gọi là dướng mắt vào tứ ước, coi như chấp ngã, chấp dơ, chấp chúng sanh, chấp họ mạng thì không đi xa được trên con đường Bồ Đề. Đó là nói về chấp về ngã nhân nha. Còn nếu chấp bốn món nữa cũng nguy hiểm vô cùng. Bốn cái món chấp nữa là bệnh, bốn cái bệnh, đó là bốn tướng chấp, rồi và bốn bệnh mà cần phải để ý: bệnh tác, bệnh nhậm, bệnh chỉ, bệnh diệt. Tu hành ở các vị đừng có đặt cái thời khóa biểu cho quá khắt khe để mà hành hạ cái thân này. Cái thân này không phải là cái thù địch, cái đối tượng thù địch của người tu đâu, không phải đâu. Cứ để cho nó thoải mái chứ, để cho nó vui chứ, để cho nó an lạc mà hưởng cái sự an vui, sự thanh tịnh, sự giải thoát chứ, nó đâu phải là cái đối tượng thù địch. Cho nên các vị làm sao mà cho thân khẩu ý của các vị thanh tịnh, không có vướng vào các cái thứ phiền não tham sân si mạng, không vướng vào các cái sự nhân ngã bị thử, nói chung là không vướng vào như là thập ác nghiệp của thân tam khẩu tứ ý ta, thì nó có quyền thoải mái nó sống thôi. Nó có quyền thoải mái, bất cứ là kiểu thoải mái nào. Miễn là các vị lấy cái tiêu chuẩn là thân tam khẩu tứ ý tam, cái bằng thập ác nghiệp đó, sát, đạo, dâm, vọng, ngôn, ý, ngữ, lương thiện, ác khẩu, tham, sân, si, tránh được những cái mục tiêu mà ô nhiễm đó, thì các vị có quyền thân thả, có quyền tự tại, có quyền là hưởng thụ tất cả những cái an lành, những cái hạnh phúc của các vị. Cho nên trên đường tu hành không có đặt ra những cái gì mà rắc rối để mà bắt buộc mà hành hạ cái thân này.
Nếu các vị đặt ra một cái thời khóa tu kiểu nào đó bằng cái kiểu hành hạ thân này là các vị sai lầm rồi, là mang cái bệnh tác đó, nhọc công mà vô ích. Bởi vì Đức Phật cho biết rằng là thân là lục căn của các vị, mắt tai mũi lưỡi thân lý của các vị, nói tắt là chi kiến Phật của các vị, không có cái nào là tội lỗi cả. Do đó cho nên mình chỉ hạn chế cái gì, cái phạm vi của nó thuộc về tội lỗi của nó mà thôi. Tức là thập ác nghiệp thì chúng ta không cho nó léo hắn qua nó. Chứ còn ngoài ra nó có quyền chứ, nó có quyền thoải mái, có quyền an lành, có quyền hạnh phúc, có quyền vui tươi, có quyền cười, gặp như cười thoải mái cứ cười, gặp cái chuyện mà nói chuyện vui là cứ nói, không có sao đâu. Không đặt vấn đề gì, mà cho nhất là vấn đề tu hành mà cái kiểu nào đó, cho cực á, cho cực khổ đó, không phải. Thành ra là nếu mà người nào đặt cái sự tu hành mà cho cực khổ là gọi là mang cái bệnh tác. Ví dụ như giờ có người trì chú như là Thủ Lăng Nghiêm mà một ngày 100 biết, tôi nói ví dụ vậy, siêng năng tinh tấn cho tới nỗi Thủ Lăng Nghiêm mà trì một ngày 100 biết, còn là Đại Bi Thập Chú thì trì một ngày nữa là 1000 biết, ví dụ ngày đêm 1000 biết, hiệu quả không phải là cao là do cái trì nhiều như vậy, mà cái hiệu quả là các vị trì 1 ngày 2-3 biết gì thôi, mà các vị cảnh giác nhớ rằng là thân sát đạo dâm không có bị phạm, khẩu thì vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu không có bị phạm, không bị xa vào đó, ý thì tham sân si không bị xa vào đó, thì cái công dụng của nó mà cùng với cái các vị mà trì 1100 1000 biết đó, thậm chí nó hơn nữa mà nó khỏe hơn, nó vừa khỏe mà công dụng không có thua. Ngược lại mình miệng thì trì mà trong bụng thì nó còn nhiều cái bực bội, trong cho trì hết giờ rồi ra tao giải quyết vấn đề này, tụi bay sẽ biết ta nha, sẽ biết ta nha, ta còn có 10 biết nữa là xong rồi đó, là các ngươi phải biết tay ta. Thế thì là cái việc trì đó không có lợi gì rồi sao? Còn ở đây các vị trì ngày một thời hay hai thời gì đó, một biết hay biết gì đó, nhưng mà nhớ rằng là thân khẩu ý kiểm tra, ta làm chủ được, ta thanh tịnh thì cái đó tốt hơn nhiều. Vì vậy mà này chúng đừng có để sai vào bệnh tác, nghĩa là mình quá sức nỗ lực tấn công, chữ tác là quá sức nỗ lực tấn công. Cái thứ hai là cái bệnh nhậm. Bệnh nhậm là cái bệnh của những cái người mà ngụy biện. Nói rằng ôi tôi chả có cần tu hành cái con khỉ gì hết tại. Nghĩa là con đời là sinh ra rồi thì là cứ để vậy mà hưởng thụ cuộc đời cuộc sống thôi. Thì cái gì đó nghĩa là các cái thứ mất thì dưỡng nhân, chứ không nói nhân dưỡng vật, vật dưỡng nhân. Cho nên mình tha hồ mình sử dụng vật chất cho tới những cái thứ gian vật khác để phục vụ cho con người, mà không hề biết cái gì là thiện, không hề biết cái gì là ác, mà cứ là thả trôi theo cái cuộc sống, bằng lòng với cái sự sống mà không có mục tiêu, thậm chí là phạm những điều sai lầm tội ác mà cũng không hề biết. Thế thì cuộc sống như thế gọi là nhậm đó, nỗ lực siêng năng phấn đấu quá sức thì nó thành cơ khổ, mà nó không trúng mục tiêu thì nó là bệnh tác, mà còn buông trôi thả lỏng, không có phấn đấu và không có việc tính tà để mà xa lấn những cái tà, những cái xấu, những cái ác, những cái uế, mà không biết những cái nào là thanh tịnh, cái nào là trong sáng, cái nào là phước đức trí tuệ để mà nương theo. Thế thì là cái người như thế cũng không được, gọi là nhậm đó, nhậm tức là buông xuôi, là thả trôi đó. Thế thì tránh cái bệnh nhậm. Ba là tránh cái bệnh chỉ. Cái bệnh chỉ là ngăn ngừa, là cốt là ngăn ngừa những cái vọng tâm, cái vọng tưởng. Ngăn ngừa vọng tâm và vọng tưởng, chứ không phải là ngăn ngừa để cho mình trở thành vô tri vô giác.
Nếu mà ngăn ngừa cái hiểu biết của mình để cho mình trở thành vô tri vô giác á, thì là nó là mang cái bệnh chỉ đó,
cùng với tu sai lầm đó.
Đức Phật của chúng ta từ khi tu là luôn luôn là vận dụng trí tuệ để nhận thức chân lý, đánh giá chân lý, và cuối cùng là tổng kết cái nào là đúng, cái nào là sai. Đúng là chân lý mà sai là phi chân lý. Đức Phật ta vẫn sử dụng cái trí tuệ đó. Nói chung là trên thế giới ngày nay các cũng vậy thôi. Mặc dù là cái trí tuệ của thế gian hay là trí tuệ của xuất thế gian, trí tuệ tương đối, trí tuệ tuyệt đối cũng đều phải sử dụng. Chỉ nhân biết cái giọng mà phải phát huy cái hiểu biết, cái tư duy, cái nghĩ ngợi thuộc về lợi ích, thuộc về trong sáng, thuộc về chân chánh, thuộc về phước đức mà phát huy. Chứ không có cái chỉ mà ngăn chặn để rồi á, đầu óc không còn gì ở trong đó. Cho nên có chân có hiện hữu tri thức mà không phải là chân hiện hữu tri thức á, thì họ hướng dẫn mình tu một cách sai lầm, là họ tạo cái điều kiện, họ hướng dẫn mình chỉ một cách như là thần vô tri vô giác. Cái đó có lợi gì hết. Cái bệnh thứ tư là cái bệnh diệt. Diệt thường thường nó gọi là vận dụng mà cố gắng để diệt trừ vô minh phiền não mà. Nói diệt chứ mà kỳ thật không có phải diệt. Diệt không có được. Người ta dầu cho rõ kỹ, dầu sức mạnh cỡ nào đi nữa, mình đánh mà đánh những cái bóng thì là đánh cái gì đó. Các cái thứ phiền não vô minh nó chẳng khác là cái bóng. Hồi nhỏ ai có dẫn bóng chơi thì biết. Tôi đó cũng có dẫn bóng, thời gian có bữa đó nó gọi là bóng dồ, nó dồ thiệt là mình muốn chết luôn ấy à. Cầm một sợi dây, cầm cái roi về mình ngồi đây là cái bóng đèn á. Bóng đèn bên này mình ngồi đây là cầm cái roi rồi quất rồi. Quất rồi hò hết rồi giả đòi mình đánh đấy vậy ha. Mình quất rồi nó quất mình quất. Thế thì gọi là dẫn bóng á. Tối nó nhồi nó đưa mình lên cái nóc nhà mà mình không chịu nổi nữa, muốn môn nôn bữa trong giấc ngủ cũng chết luôn á. Thành ra cái bóng mà đánh nó là đánh cái gì, cự nữ với nó họ hét nó là đánh cái gì, dầu cho là võ nghệ cao cường cỡ mấy nữa không đánh cái bóng được đâu. Thứ gì về não vô minh là cái thứ mà nó không có cái thật tính. Vô minh thật tánh, tức Phật tánh, cái thật tánh của nó là Phật tánh, là cái tánh sinh tỉnh. Thế thì là khi mình mê thì là cái tính tham sân si mạn nghi phẫn hận muốn nó tác động nó hoàn hành. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái trí tuệ mà mình giác tỉnh ngay thì nó tự tiêu diệt ngay. Nó có ở đâu mà dụng công mà dụng ý để diệt chứ. Cho nên là dụng công mà diệt thì gọi là đoán từ về não trùng tăng bệnh. Cố ý mà đoán về não thì nó lại tăng thêm một cái chứng bệnh, về não thêm một cách vô lý mà thôi. Vì vậy trong về não là nó là tôi về mê thì phải dùng giác mà đối trị. Giác thân là mê diệt, cũng như là sáng đến thì tối thải phải tan đi, vậy thôi. Chứ không có dùng ý diệt. Vì sự thật nó có cái gì đâu để mà diệt. Thế thì trên cái kinh duyên giác này là bốn cái tướng là chứng ngộ liễu giác nè, rồi bốn cái bình là tác nhậm chỉ diệt. Phải học cái đó cho kỹ. Rồi thì đó là cái cách tu, đó là vừa tôi trình bày nãy giờ, đó là vừa có đốn tu, đốn ngộ, đốn chứng, tiện tu, tiện ngộ, tiện chứng. Và trên đường tu tập phải ngăn ngừa bốn tướng và phải là tránh đi bốn cái bệnh. Đó là cái điểm, những điểm chánh đây. Còn pháp tu thì sa ma tha tam ma bát đầy là thiền na, ai tu pháp nào cũng được, trước sau gì cũng được, tại nhà tu cũng được, ở chùa tu cũng được, định kỳ 80 ngày cũng được, 100 ngày cũng được, 120 ngày cũng được, và làm vĩnh viễn tu luôn cả cuộc đời mình, điều đó tốt thôi. Nếu người nào tu sa ma tha tam ma bát đầy là thiền na đầy đủ trọn vẹn thì người đó, Như Lai gọi là người đó là Như Lai xuất hiện ở đời đó. Còn nếu mình làm chưa nổi từng trọn vẹn của ba món thì tùy theo lúc thì vận dụng samatha để ngăn ngừa vọng tâm diệt trừ phiền não, lúc thì vận dụng như quyển tam ma đề
để thành tựu, để mà hóa giải những cái khổ đau, những cái bực bội về vật chất, về hư hao, về mất mát, về danh vọng, về địa vị, về tiền tài mà mình có thể bị mất mát. Đây thì vận dụng cái tâm A-tắc đề. Rồi còn thiền na đó thì là tư duy, hả? Có thể tư duy về vô thường, về khổ, về không, về vô ngã, về bất tịnh, về nhân duyên của vạn pháp, tùy căn tánh của mình. Thế thì cách tu là vậy. Do đó cho nên tuy là cách tu chưa ra như vậy, dù có đốt có tiện, nhưng mà kể cả những cái pháp môn mà tu đơn giản nhất của những người sơ cơ cũng được kinh này hướng dẫn. Cho nên là cái đầu đề bữa nay mà biển cả dung chứa nước, hết thải sông ngoài khe lạch, liên nhất đại thừa giáo lợi ích khắp cơ. Tuy là giáo lý cao như vậy, nhưng mà cái này có thể đáp ứng mọi yêu cầu của mọi căn cơ. Cũng như biển cả mặc dù nó lớn, nhưng mà nó có thể ở biển thì thành nước biển, mà nó có thể vô trong sông thì nó thành nước sông, vô đất thì nó thành nước lạch, nước khe, nước suối. Kinh Như Nhất mặc dù nó là đại thừa giáo, nhưng mà những chúng sanh bậc căn cơ bậc trung bậc hạ cũng có thể nhờ cậy được, cũng có thể tu tập thành tựu được cái phước đức trí tuệ ngang với cái tầm cỡ hiểu biết của mình. Cũng như kinh Pháp Hoa các vị nhớ mà, cái phẩm mà Dược Thảo Vũ đó, giáo lý của Phật, Đức Phật nói kinh có một vị là cái vị giải thoát thôi, nhưng mà giống như trận nước của một trận mưa có một vị mát và đường nhiều. Vậy mà cây cổ thụ thì nó hấp thụ nước mưa để nó nuôi những cái cây mà hai ba người ôm xung xê cái tàn cả hành công đốc, cũng là cái nước của trận mưa đấy. Rồi có những cái lửa, cái lê, cái bình bát, cái băng cầu mình trồng nó nhỏ mình ăn hả, trong vòng một năm, hai năm, ba năm rồi chết. Xung xê thì trong khoảng như là biệt kích thì là năm ba thước, bảy thước cái tàn biệt kích nữa, nó cũng nhờ cái nước mưa đó. Rồi cuối cùng là có những cái cỏ lăng nhăng ly nhi, cỏ chét, cỏ lông heo, cỏ cuốn cũng nhờ nước mưa đó. Tùy theo cái chủng loại mà nó được sinh trưởng khác nhau. Cho nên là Duyên Giác Đại Thừa Giáo lợi ích khắp căn cơ là vậy. Bây giờ hiền thiện hữu Bồ Tát trước đại chúng lãnh lễ Phật chắp tay thưa: Mà Thế Tôn, đại chúng trong hội này được nghe Thế Tôn dạy cho giáo lý bất tư nghị như thế, khiến cho qua lòng mừng nở tuệ nhãn được sáng tâm. Cái giáo lý mình Phật dạy đây tôi gọi là cái giáo lý bất tư nghị, nghĩa là nó bậc thượng căn thượng trí thì cũng được nhờ, mà bậc trung căn trung trí, hạ căn hạ trí, và pháp môn thì thay đổi chuyển chuyển, cho nên đem lại lợi ích mọi căn cơ. Vì vậy mà gọi là giáo lý bất tư nghị, nghĩa là cái sự lợi ích của nó không thể nghĩ bàn được. Chúng con muốn biết đại thừa kinh giáo này tên gọi là chi, chúng con phải bụng kỳ như thế nào, chúng sanh nương kinh này tu tập công đức sẽ ra sao, và những người mà truyền bá kinh này được lợi ích như thế nào, cúi mong Như Lai Thế Tôn vì chúng con mà dạy bảo. Đây là cái phần kết thúc. Cho nên là thường thường các kinh kết thúc thì đều hỏi các đệ tử Phật hỏi về cái tên kinh và sự lợi ích của kinh. Phật dạy rằng: Này thiện thủ, ông vì chúng sanh hậu thế mà thưa hỏi Như Lai, những cái điều mà ông hỏi rất có ý nghĩa, cần cho sự hiểu biết, mở được cái mối nghi ngờ cho nhiều người ở mạt thế. Vậy ông hãy lắng nghe, Như Lai sẽ vì các ông mà nói. Này tiểu thủ, kinh này trăm ngàn muôn ức,
hằng xa chư Phật nói ra, và ba đời các Đức Như Lai đều bảo hộ, mười phương Bồ Tát làm chỗ quy, là con mắt tâm thân của 12 bộ kinh trong toàn bộ giáo lý Phật. À, cái chỗ này đó, đại chúng học lý cái này rồi nha. Những cái thời kỳ mà cỡ như tôi học đó, thì là tôi nghe những cái câu này tôi lấy làm lạ, khó hiểu vô cùng, mà tôi cho nó là huyền bí, một cái kiểu mà vượt ngoài cái hiểu của mọi người. Chẳng hạn như câu là kinh này là trăm ngàn mua ít hàng xa chư Phật nói ra, và ba đời các Như Lai đều bảo hộ. Nói nghe nó có vẻ vĩ đại thiệt đấy, quan trọng là thật là quan trọng, vĩ đại thật là vĩ đại, thiêng liêng thật là thiêng liêng. Nhưng mà các vị biết sao mà nó thiêng liêng dữ vậy không? Các vị có để ý vì sao nó quan trọng dữ vậy không? Và cái điều quan trọng thiêng liêng vĩ đại này có thật sự là vĩ đại không? Lấy gì làm chứng cứ để mà cắt nghĩa sự thiêng liêng, sự quan trọng, sự vĩ đại đó? Cái thời kỳ dài, thời gian dài tôi không giải đáp được vấn đề đó. Mà thường thường các bộ kinh này gần kết thúc là đều có nói vậy hết. Lý do gì mà nó thiêng liêng quá trình như vậy? Lý do gì mà nó quan trọng quá như vậy? Lý do gì mà nó vĩ đại như vậy? Thế thì chuyện đơn giản thôi. Mà không nắm cái này, không nghe được cái này thì nó làm cho mình có thể là mình tôn trọng kinh bằng một cách mà mình không biết lý do vì sao mà phải tôn trọng. Nghe Phật nói cái này quý lắm mà không biết vì sao nó quý. Quý vì sao? Tại sao nghĩa là hàng xa chư Phật nói ra, rồi nói ra là cũng đi ngôn ngữ văn tự về hay sao? Không phải, cái chỗ đó chưa có cái chìa khóa mở vô thì nghe nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà kỳ thật ra đấy là kỳ thật. Cái này có thể là hàng xa chư Phật nói ra, điều đó không có gì ngoan hết. Bởi vì là chư Phật nào mà nói kinh đi nữa thì cũng phải nói rằng tất cả chúng sanh đều có Như Lai viên giác diệu tâm thôi, bởi vì nói là chân lý mà. Như Phật nào nói ra, nói chân ra thì cũng đều phải nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tâm thôi, vì đó là chân lý mà. Cho nên là bao nhiêu Phật cũng phải nói vậy hả? Rồi ví dụ như giờ nói rằng là cõi đời này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, thế thì hàng xa chư Phật, mà chư Phật nào nói chân lý thì cũng phải nói rằng cuộc đời này là giả pháp, duyên sinh như quyển, là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh thôi, không có cách nào nói khác nữa được hết á. À, nó có cái lý do rất là chân năng. Chư Phật nào ra đời đi nữa là cũng nói rằng cái con người là ai cũng phải sinh, rồi cũng phải già, rồi cũng phải bệnh, rồi cũng phải chết thôi, thế thì Phật nào cũng phải nói vậy. Rồi thì bạn bật cái có đời này thì chư Phật nào cũng mới nói rằng là bạn bật cái có đời này là sinh ra, cái là tạo tác ra, rồi thời gian nó tụ, nó tồn tại, rồi cái gì, tức là nó biến đổi đi, cuối cùng nó tan rã tiêu hoại gọi là diệt. Thế thì sinh tụ dị diệt là cái quy luật của dạng pháp hiện tượng. Thôi, mà cái lý do rất rõ ràng đấy, mà phải mấy mươi năm tôi mới nói được cho các vị nghe đó. Còn cái Phật nào ra đời nói đi nữa là cũng phải tu, là tôi đừng tu là các vị phải tu samatha, tu nó vấn đề và tu thiền. Thiền na thôi, không có samatha là các vị không có chánh đức được cái bổn tâm. Thì làm sao mà tu hành cái gì? Thì các vị không tu tâm na vấn đề là các vị không có tập trung cho tư tưởng, nên các vị quên các vị chân lý thì các vị tu cái gì? À, các vị không có dùng tâm duy tu thì làm sao mà để mà phân biệt thì nhận thức là tà là chánh là chân là ngụy là đại là tiểu là thiên là duyên là phải là quý là tốt là xấu là không là thua gì, các vị không biết cái nào lấy cái nào bỏ, nên không có chuyện này. Do vậy trên ba đài chư Phật hàng xa chư Phật đều bảo họ cái này là gì, dạy cái kiểu tu không khác nhau, phải tu tâm ma tha, tu tâm ma bát đề, tu thiền na, tu quán giảng pháp như quyển tâm ma đề. Đấy, cho nên cái câu cũng đơn giản nhưng mà nghĩa là mấy mươi năm trời mà không ai bấm cái mã số đó ra, thì nó giống như là cái tivi của các vị mà bấm nhầm cái nút mà có cái chìa khóa, bấm nhầm cái nút chìa khóa rồi là không có người mà giải cái đó ra, là cái đầu máy con như mỏ thôi. À, đầu máy đó rồi hỏi máy gì, nói máy này đa hệ, hỏi gì đó chi là sắp này kia nọ mà không có mở được khóa đó thì có mong rợ ngoài cũng chẳng có làm gì được. Nhưng mà nó bấm cái đó là giải cái mã đó rồi thì nó không có gì có hết cả, xài thoải mái vô cùng. Chứ đặt nào bây giờ là có cái phần nào dám nói là sau này hay là về quá khứ mà có dám nói lửa là lạnh không? Có dám nói nước là chảy ngược lại không? Không có gì bằng nào nói vậy. Nước là cái xương lửa lọt lên, mà măng thì lạnh mà lửa thì nóng. Đó là chân lý mà. Cho nên ba đời chư Phật phải bảo hộ cái giáo lý, bởi vì nó là chân lý. Hằng xa chư Phật nói ra cái này nè, vì nó là chân lý, không ai nói khác được. Cũng như bây giờ nội đây nè, gần đó ngàn người nè, có gì nào cái lửa là mát không? Đâu có. Một người hai người cũng nói tại lửa nấu đồ ăn, lửa mà thứ nhất là lửa ra nấu nó mau thôi đó. Chứ có người nào nói lửa rồi để vô cái hơi vô cái tụi nó mát lắm. Có vụ đó. Thế lửa thì ai cũng phải nói lửa là mát, mà nước ra thì là ai cũng nói nước là mát. Nước đủ là khác, mà muối thì ăn cũng không mặn. Thì hàng xa chư Phật cũng phải nói vậy, và 5 tỷ người trên thế giới này bây giờ cũng phải nói vậy. Cho nên cái câu nó đơn giản như thế, mà ta học đúng lúc rồi là ta nghe không có cái gì mơ hồ, không có gì thiên nhiên, không có gì quyến hoặc, không có gì quan đường, không có gì mà khó khăn cả. Vì nó là chân lý, nó là lẽ thật. Cho nên cái câu đó mà các chị để ý, căn nhà muôn ức hằng hà xa chư Phật nói ra, và ba đời Như Lai đều bảo họ. Rất là đơn sơ giản dị mà ý tứ rõ ràng. Mười phương Bồ Tát làm cái chỗ quy y, thập phương Bồ Tát cộng quy y. Bồ Tát nào mà không tu tâm ma tha, Bồ Tát nào mà không tu tâm ma bát đề thiện nam mà thành Bồ Tát được. Bồ Tát nào mà không từ bất tính định là ngã tướng, nhân tướng, trung tâm tướng, thọ giả tướng mà thành Bồ Tát được. Bồ Tát nào mà tu tập mà không chừa đúng cái bệnh tác nhậm chỉ việc mà thành Bồ Tát được. Do đó cho nên là mười phương Bồ Tát cộng quy y là vậy đó. Thập phương Bồ Tát cộng quy y. Vì vậy cho nên là cái chữ mà cái kinh Địa Tạng đó, Địa Tạng là chỉ cho tâm chứ không phải là cái ông Địa Tạng đâu. Địa Tạng là cũng thập phương Bồ Tát cộng quy đó. Từ năng tức thiện thể cứu chúng sanh, thủ cung kim tức chấn khai địa ngục chi môn, trưởng thượng minh châu quan nhiếp đại thiên chi giới. Rồi khể thủ từ bi đại giáo chủ, địa ngôn kiên hậu quảng hàng vàng, nam phương thế giới vũ hương dân, hương vũ hoa dân cập hoa vũ bảo dân vô số chủng, di tường chỉ tại biến trang nghiêm, thiên nhân chứng Phật thị hà nhân, Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát trí, tam thế Di Lai đồng tám ngưỡng, thập phương Bồ Tát cộng quy y. Địa Tạng mà tam thế Di Lai đồng tám ngưỡng, Địa Tạng thập phương Bồ Tát cộng quy y như đây nè. Thế thì Địa Tạng này là Địa Tạng là tâm. Cho nên tâm thế Như Lai mới đồng tán ngưỡng với tâm. Thế Như Lai giác giữa tâm. Và mười gặp mấy Bồ Tát cộng quy y là luôn có tâm địa. Để mà trở về cái sự kiện này. Địa Tạng đó là Địa Tạng thì luôn có tâm. Đó là nói về, điểm ra về cái thật tâm của mình đó. Thập phương Bồ Tát cộng quy từ nhân tất thiện. Địa Tạng này là cái nhân, nguyên nhân của tất cả những hạnh từ. Tất thiện là cái chỗ mà dồn chứa tất cả những cái thiện là của phát xuất từ nội tâm. Cho nên là mùa Địa Tạng phải chúng sanh độ tận phương chứng bồ đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Cái câu đó là ta hiểu, ta tưởng ông Địa Tạng gan cùng mình, ta tưởng Địa Tạng gan cùng mình. Chúng sanh nào mà độ không hết mà còn là ông Địa Tạng không chứng đạo bồ đề.
Còn ở địa ngục mà lúc nào mà không hết á, không cấm hết chúng sanh á, thì ông không thành Phật. Còn tưởng là ông được ăn gan của mình. Chứ kỳ thật không có phải. Địa tạng là tâm của mọi người. Mà nếu như con người đó mà nó còn cái tâm ác ở địa ngục thì cái tâm đó là làm sao mà thành Phật được. Cái tâm ác nó còn ở địa ngục, mà còn ở địa ngục là cái tâm còn ở địa ngục rồi thì còn ai đâu mà thành Phật. Cho nên cái câu đó rất là thâm sâu, ta gọi là bí mật là vậy đó. Bí mật là coi như nó kín đáo ghê lắm đó nha, mà anh đụng tới nó đụng cái giống ghê lên là bật mí. Ở chứ bí mật là bật mí mà kín đáo ghê gớm lắm mà chưa đụng tới cái mức của cái quyệt của nó giải mã thì thôi ha, mà đụng cái quyệt của nó là bật mí nha. Cho nên cái câu rất là ngộ nghĩnh. Mà nghe cái đó hiểu không, mới thấy là cái thú vị. Địa ngục vậy không, địa ngục mà chưa hết rồi thì ông địa tạng không thành Phật. Bây giờ ông thành Phật sao được, bây giờ ông là tâm của chúng. Của chúng đây mà chúng sanh còn, thế không ông làm sao đi ngã nào được nữa chứ. Cho nên ông thề ông không thành Phật. Còn chúng sanh mà ông đã chưa thành Phật hết là ông không chính Bồ Đề. Bởi vì chính là ông là ở trong chúng sanh. Mà chúng sanh mà còn bị lỡ vô minh đầy nhảy thì ông là sanh chính Bồ Đề. Chỗ đó là cái chỗ mà bí mật dương la muội là những cái thứ la muội mà triển khai ra thì nó dễ rồi, mà còn không nó bí hiểm vô cùng. Nên cái này là mười phương Bồ Tát làm chỗ quy y, không có nói qua chút nào cả. Mười phương Bồ Tát nếu ông nào đại thừa căn tánh thì các ông tu theo cái kiểu cho bằng đúng, tu đúng chứng và đúng nó ngộ, tức là Bồ Tát mình nắm giác, Bồ Tát thập địa thì tu theo kiểu đúng đúng chứng đúng ngộ, thì cũng là trên này làm chỗ nghi thôi. Mà nếu các vị nào mà mới sơ địa nhị địa tam địa là đệ nhị tam kỳ ấy, thì là các vị tu theo cái kiểu tiệm tu, các cái quán bốn minh văn giới, lý vô ngại văn giới, sự vô ngại văn giới, lý sự vô ngại văn giới, sự vô ngại văn giới đều có trong kinh này cả. Và có hơn nữa là cái vị tu sơ văn tam bát đề kể cả phàm phu tu cũng được. Phàm phu là người nào phát tâm tu như vậy cũng được cả. Đây, cho nên là mười phương Bồ Tát làm cái chỗ quy y đó. Bồ Tát địa tiền cũng quy làm chỗ quy y, mà Bồ Tát đăng địa để nhất là tăng kỳ, để nhất là tăng kỳ, để sao tăng kỳ đều là lấy kinh này làm cái chỗ quy y. Quy y tức là quay về nương tựa để mà học theo đó, mà hành theo đó, mà trì theo đó đó. Cho nên nó rất là thật tiễn từ chữ rồi, chứ không phải là nói là phải được thôi. Là cái này là con mắt tâm sáng của 12 bộ kinh, nó trong toàn bộ giáo lý Phật. Con mắt tâm sáng của 12 bộ kinh. 12 bộ kinh là nó có 12 cái bộ loại, tức là trường hàng, đồng cộng, cô khởi, thí dụ, nhân duyên, tự thuyết, bổn sanh, bổn sự, vị tầm hữu, phương quản tức là cái này nè, phương quản, nghị luận và kiến biệt. Đấy, 12 bộ kinh này, mà cái loại này là phương quản, mà tức là loại kinh đại thừa liễu nghĩa, là con mắt trong sáng của 12 bộ kinh này. Cái này có thể gọi nhiều tên nè. Đại văn quản duy nhất Đà La Ni. Đây, vì vậy mà không có lời tựa, tôi biết rằng là tôi đem hết cái tâm thâm tâm của mình mà xin nêu ra cái đề là dựa trên những cái đề này mà rút ra bốn cái chữ mà để là Như Lai Duyên Giác đó. Chứ kỳ thật là cái này có thể tên thứ nhất là Đại Vương Quản Duyên Giác Đà La Ni. Thế thì có cái Duyên Giác rồi anh. Nhưng mà Đại Vương Quản tức là viên giác này là bác, cái viên giác giác ngộ còn này trong tháng này là kinh điển giác ngộ theo cái kiểu của Đại Thừa. Chứ Đại Vương Quản là tức là Đại Thừa. Thế thì tên thứ nhất là tên kinh viên giác, mà giác này là cái sự giác ngộ của Đại Thừa để thành tựu được vô thượng Bồ Đề, chứ không phải là cái giác ngộ của Tiểu Thừa để thành tựu quả vị A La Hán. Cho nên gọi là Đại Vương Quản viên giác Đà La Ni. Đà La Ni thì là tổng tiền, nó là pháp môn tu tổng tiền, nó tổng hợp tất cả nghĩa lý, nó ghi đề tất cả cái bí yếu sâu xa của đạo Phật.
Mình nên nói là đại phương quảng nguyên giác, Đà La Ni, chứ Đà La Ni là tổng trì. Một tên, tên thứ hai là Tu La La Liễu Nghĩa. À, tên Tu La La Liễu Nghĩa. Tu La La trong văn dịch là khế kinh. Tu La La dịch là khế kinh, mà Tu La La Liễu Nghĩa có nghĩa là kinh này là thuộc về cái loại kinh liễu nghĩa, chứ không phải là cái loại kinh bất liễu nghĩa. Loại kinh bất liễu nghĩa là nói như vậy, nhưng mà tu tới đó rồi á, là còn phải học nữa, hỏi nữa và tu nữa, có người hướng dẫn thêm. Bởi vì kinh đó là nó đưa người ta tới cái chỗ quá thành, chứ chưa đưa người ta tới đến cái chỗ bảo sở được. Cũng như là giống như mình, mục tiêu của mình là Hà Nội, mà giờ mình đi tới Huế, mà ta cũng gọi là trên đường đi Hà Nội là tới đó, thì cũng là một cái chỗ du lịch vui thú đấy, nhưng mà chưa phải là thủ đô. Mà tới đó là còn phải đi nữa. Còn ở đây kinh này là kinh Tu La La Liễu Nghĩa, là cái loại kinh liễu nghĩa, là giống như là nói muốn như Hà Nội là hoàn toàn người tu mà muốn được vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, học kinh này, tu theo kinh này, đạt tới vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn hẳn hoi. Cho nên gọi là Tu La La Liễu Nghĩa. Cái tên thứ ba cái kinh này là Bí Mật Ngôn Tam Muội. Bí mật ngôn tam muội, nó là một thứ tam muội. Tôi theo kinh này là tôi tập theo một cái thứ chánh định. Chữ tam muội là chánh định đó nha, hay cũng gọi là chánh thọ. Người nào tôi theo kinh này là người này cứ bằng bất thọ với thiết thọ. Đi theo con đường Kamaha, Kama bắt đầu thiền na rồi là các vị sẽ được an tâm, các vị sẽ gạt bỏ tất cả những cái thọ, như là thọ tài, thọ sắc, thọ danh, thọ thực, thọ thùy, thọ những cái dục lạc của thế gian, các vị có thể là cảnh đứng được thánh đó. Cho nên gọi là bí mật vương, nó là một cái thứ vương của trong các thứ tam muội, mà nó là rất là bí mật. Bí mật là tôi nói lại, nó không có gì khó hết trơn, nghĩa là bí mật mà kết nó bật mí, nó dễ dàng. Cũng như là cái viên minh châu ở trong cái vạt áo này, à các vị có biết qua nhớ đó, trong vạt áo của mình có cái viên minh châu vô nhá. À vậy mà trong suốt mấy mươi năm trời mình là cái người mà tha hương cầu thật ngày đây mai đó để kiếm từng bữa ăn, kiếm từng manh áo để mà mặc á, à thế thì là mình khổ sở vô cùng, thiệt thòi vô cùng, thấy không? Nhưng mà tại vì là mình không khai phá được cái bí mật, cái viên minh châu bí mật ở trong giả của mình. Cho tới cái ngày mà có cái người để nói với đức mà nhắc nhở mà chỉ bảo thì là rõ cái viên nào có trong cái viên minh châu, cái viên nào có trong cái giả áo này, cái viên minh châu vô giá này thì là giàu có nhất đời, không còn thiếu được một cái gì nữa cả. Cái gì đâu phải bí mật là gì, gọi là bí mật vương là vậy đó. Như Lai Viên Giác Diệu Tâm trong mọi người sẵn có hết rồi, mà mọi người không ai biết khai thác ra để xài. À giống như là viên minh châu vô giá trong trong túi áo mình, trong vạt áo mình mà không biết xài. Bây giờ nếu có thiện hữu thì thích, giáo thọ thiện thì thích, và triển khai chỉ bảo mình phát hiện cái viên minh châu vô giá đó, mình trở thành cái người giàu có nhất đời. Vì vậy mà cái này nó có tên là cho mình bí mật vương tam muội. Nó bí mật lắm, đó là thứ tam muội mà biết triển khai nó, biết sử dụng nó là mọi người từ phàm phu trở thành Phật, trở thành Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, tức là trở thành Phật này. Cho nên có cái tên là bí mật vương tam muội. Cái tên thứ ba là Như Lai Quyết Định Cảnh Giới. Này cái tên thứ tư nữa có chữ Như Lai này, thấy không? Như Lai Quyết Định Cảnh Giới nghĩa là người nào mà tu tập theo cái tôn chỉ, cái đường, cái giáo lý mà họ trì ra kinh này đó, thì đây là cái cảnh giới quyết định để đi tới cái địa vị Như Lai. Cái Như Lai Quyết Định Cảnh Giới. Vì vậy mà trong ba bốn cái tên này tôi mới mượn cái chữ Như Lai ở cái tên của thứ tư, tôi ghép lại với cái tên của Đại Vương Quảng Duyên Giác Đà La Ni, à thành ra cái từ là Như Lai Viên Viên Giác Kinh, không có gì tội lỗi, có gì sai phạm cả. Mà tôi cho là như vậy là rất là đầy đủ. Cái viên giác này là Như Lai Viên, là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm này nó tùy duyên mà bất biến mà tùy tùy duyên đó. tự nhiên mà con biết là sao, là vì là hiện giờ ta bị tự nhiên làm phàm phu đây nè, gọi là tự nhiên đấy. Rồi cũng đi đứng nằm ngồi ăn uống động tĩnh nói nín mua bán làm thợ công nhân viên chức đủ thứ trong này nè, đó là tự nhiên đấy. Nhưng mà nên nhớ rằng mọi người Như Lai Vương Giác Diệu Tâm còn nguyên tất cả, không có ai xuất mẻ món nào. Vì vậy mà ta gọi là Như Lai Vương Giác là cái giác ngộ viên mãn tròn đầy này nè. Nó bất biến mà nó vẫn tùy nhiên, dầu ở trong hoàn cảnh tự nhiên nào đó, làm thợ, làm thầy, làm công nhân viên chức gì đó, mà Như Lai Vương Giác vẫn là còn nguyên đó, bất biến. Nó vậy đó. Thì nó cái căn thứ ba là Như Lai quyết định cảnh giới. Tức là câu tạo ra cái này là đặt các cái cảnh giới quyết định để thành vô lượng bồ đề. Cái căn thứ năm là Như Lai tàn tự tánh sai biệt. Cái này có thể gọi là Như Lai tàn tự tánh. Như Lai tàn với cái gì học Kinh Lăng Nghiêm ấy. Kinh Lăng Nghiêm mà mọi người ai cũng có cái Như Lai tàn. Như Lai tàn là cái bản thể mà còn sự vật hiện tượng nó duyên khởi ra sự vật hiện tượng thiên hình vạn trạng, đó là hiện tượng của Như Lai Tàng bản thể. Cho nên Như Lai Tàng tự tánh mà nó duyên khởi ra cái hiện tượng sai biệt. Cho nên học sách kinh này cũng có thể là hiểu, làm cho con người mà hiểu được bản thể là Như Lai Tàng mà duyên khởi ra hiện tượng sai biệt trên thế gian này. Thế thì từ về bản thể duyên khởi ra hiện tượng, một hiện tượng là hiện tượng của bản thể. Bản thể là bản thể để rồi duyên khởi ra hiện tượng. Người học cái này có thể nắm vững được cái chân lý đó, cho nên gọi là Như Lai tàn tự tánh sai biệt. Bồ Tát dạy chúng sanh đời sao nhân theo danh tự đó mà phụng trì những cái danh tự đó. Những danh tự đó có nghĩa là những cái bản lý đó, cái lý mà Phật dạy rồi đó, muốn gọi tên nào cũng được. Ý ra đó mà phụng giác hành trì. Bồ Tát đã chúng sanh nàng đã thử cái này giải về, giải rõ về cảnh giới của chư Phật. Cho nên chỉ có Phật mới tiên biết trọn nghĩa. Còn các Bồ Tát mà chúng sanh đời sau y theo kinh này tu hành lần lần tiến đến địa vị Phật. Chỉ có Phật mới tư thiết trọn nghĩa mà thôi. Cũng như Kinh Pháp Hoa nói là Kinh Pháp Hoa là duy hữu Phật, giữa Phật nãy năng tri. Chỉ có Phật với Phật mới là hiểu trọn thôi. Cho nên này thế là Pháp Âm đừng hỏi nữa. Kinh Pháp Hoa cao thâm lắm, chỉ có Phật với Phật mới hiểu hết thôi. Là như thế vậy. Là ta nói cho ta đại quốc gia không ai nghĩa như trên Pháp Quang, chỉ có Phật mới hiểu thôi. Thôi Thế Lợi Phất đừng hỏi nữa, các ông không hiểu nổi đâu. Thế thì Thế Lợi Phất năng nghĩ khuyên nữa, năng nghĩ Đức Phật nữa, yêu cầu Như Lai dạy trong này cũng có những cái số căn cơ tầm sâu căn lành chứ không phải là không có. Tôi mong Như Lai thương. Lúc bây giờ Đức Phật có nói này, Thế Lợi Phất kinh này là chỉ có Phật mới có thể hiểu nổi này. Này Thế Lợi Phất ơi, cái kinh này là giảng pháp là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn, mặt cứu cánh sâu sắc vô cùng khá đại mắt. Thế thì là 10 cái như thị đó. Mà cái câu đó là Phật nói là chỉ có Phật mới thật mới biết. Mà hỏi cho cái đó là cái gì? Phật nói là như thị tánh, giảng pháp là như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn, mặt cứu cánh. Cái chỗ đó không phát hiện nổi chỗ đó, các vị biết thật nó cái gì. Nếu là nó sao là vì sao là vì á, nếu như các ông vẫn vẫn cái nhân tài là ông nói cái gì đều là ông trúng hết hả? Đây nè, cái chỗ qua này là các ông nói cái tên gì, cái tên gì mà các ông nói cho trúng. Ông nói càng nhiều tên thêm tiếng Anh là tiếng Mỹ, tiếng Cuba, tiếng Việt, tiếng Việt, ông nói vô bao nhiêu đi nữa cũng đều không trúng được cái này. Mà chư Phật và chư Phật cái hát nhìn cái qua này hỏi chứ Thế Tôn nhà có lấy cái này nhiều không à? Chẳng thấy đồng gì cười thế là không hả? Chẳng có Thế Tôn A, B, C này nhiều như Thế Tôn là cái nhà có vấn đề à? Thế Tôn cũng cười một cái thôi. Chứ mà Thế Tôn nói cái này là cái dây cầu ông ha, còn cái dây này bông là bông gì đây? Bông này là bông gọi là dơn, là rồi Thế Tôn này coi như là bị trúc thế rồi. Mọi người phải nhìn nó là như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tăng, như thị nhân, như thị diện. Tánh của nó như thế, tướng nó như thế, hiệu lực nó như thế, công năng như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả báo nó như thế, là như thế. Đừng nói tên, nói tên là như Lai, coi như bị sụt liền nữa là xuống nắng giác thôi, cho được một thượng bồ đề. Cho nên là mới hôm qua là cái bữa họp của Thành Nội với Ban Tôn Giáo, thì tôi nói Ban Tôn Giáo nói thôi giờ đừng có nói cái từ hại B, mà giờ nói cái từ cho dự thính đi, dự thính của cái hại A. Ở đây thì nhân nhân đến lúc này là mình đặt cho nó cái từ hại B, tại vì nó rất giống như thế gian đó mà. Hại A, hại B, hại B thì là học hại A không nổi rồi cũng không hại B, hại B có đúng từ không, ví dụ vậy ở thế gian. Thành ra đây cũng muốn giống giống vậy, mình gọi là bé. Thì bây giờ về ban nhà nước nó nói thôi đừng nói hại bé làm chi, giờ mình nói do dự thích nè. Thì nghe tới đó là tôi có riêng tôi nói thì cái vấn đề mà hại bé hay là dự thích, cái điều này đối với Phật giáo không có gì quan trọng. Cái quan trọng của Phật giáo là cái hệ nào mà học kinh mà hiểu kinh, mà từ người xấu trở thành người tốt, từ người ác trở thành người thiện, đang làm cho mọi người có một cái khả năng, cái trí tuệ làm lành, mình giữ cho tiến lên con đường vô thượng bồ đề, cái hệ đó mới là cái hệ của Phật giáo quan trọng. Còn hệ B có cũng không sao, cái từ hệ B có cũng không, không có cũng không sao, cái từ giữ thính thì cũng vậy thôi. Đệ tử Phật hồi xưa có ông nào có hệ nào đâu, toàn là giữ thính cả. Đệ tử Phật đó còn là giữ thính không, mà thành thân tăng, thành duy giác, thậm chí thành bồ. Bồ Tát giữ thích nhân cái đâu có hệ nào. Cho nên khi mà đặt vấn đề đó thì tôi nói chuyện tỉnh queo, không có cũng cần. Cái hệ nào mà mấy lần lần mình đi lên vô thượng bồ đề được thì cái hệ đó mới là hệ con cưng của Phật giáo. Thế là nhất trí như thế là phần ra không có chuyện gì tận này. Đây thì tôi cứ dùng vấn đề học hoặc là nó thải nó như thế đây. Kinh này là y theo à. Ý theo cái này thì là tiến đến cái địa vị của thượng bằng quay về Phật đây. Cái này tôi về đóng giáo đại thừa. Đóng giáo là như tôi nói hai cái chữ đầu là tôi về đóng giáo đó. Dạy cho người ta đóng tu, đóng ngộ, đóng chính là đóng giáo đó. Tức là tu nhân, ngộ nhân và chứng nhân. Thì ta không có chứng gì hết. Phù hợp, sống phù hợp với cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm Thanh Tịnh vốn có của mình thì gọi là chứng vậy thôi, chứ kỳ thật không có chứng gì hết, gọi là đấu giáo. Nhưng chúng sanh căn cơ nhân đấu, những chúng sanh căn cơ nhân đấu từ kinh này mà mở mang tuệ nhãn, tỏ ngộ chân lý đại thừa, nắm vững và thành thạo tất cả pháp môn tu tập khác. Nếu như biển cả dung chứa nước hết thải, sông ngoài che lấp, sức uống của thành Atula còn chưa thấy kém vơi, ra vì sự nhắm nghi của những mũi mầm bé nhỏ. Đã nói vậy đó, nó là đấu giáo đại thừa. Nhưng mà những căn cơ mà tiệm tu tiệm chứng cũng có thể tu hành được, cũng như nước biển mà. Trong kinh nói là nước biển thằng Atula có thể uống một lần nửa biển đó cạn đấy. Nhưng mà đã là cung cấp cho thằng Atula uống một lần cả nửa biển cạn, còn có đủ sá gì mũi mộng, sá gì những con thú nhỏ nhỏ mà không cung cấp được hay sao? Vì vậy cho nên nó là đúng giáo đại thừa. Mà những người nào tiệm tu tiệm trong tiệm giáo, trong tiểu căn ha, vẫn đều có được lệ. Này những chỗ giả sử có người đem tất bảo ngập đầy mà đây là dùng chữ nhập này là sai, là ngàn sửa kỹ lắm mà vẫn còn sai đó. Ngập đầy cả tam thân đại thiên làm việc bố thí, phước đức không bằng người nghe một câu một đoạn nghĩa lý của kinh này. Giả sử có người giáo hóa chúng sanh chứng được quả la hán nhiều như số cát trong hàng không bằng người tuyên nói giảng giải kinh này chừng nửa bài kệ. Là vì sao vậy? vì có đem nghiệp này của báo này tam thiên đại thiên thế giới đi nữa là các vị bố thí bằng tài, bố thí bằng của cải, tức là tài thí, mà tài thí là chỉ cứu nhặt chứ không thể cứu nghèo. Mà giả sử như có đầy tam thiên đại thiên thế giới mà cứu được nghèo đi nữa là cứu nghèo chứ không thể cứu được khổ. Mà người ta mà còn khổ thì không bao giờ có được niết bàn, có được bồ đề. Vì vậy mà bố thí tiền tài bao nhiêu đi nữa ngập đầy tam thiên đại thiên thế giới cũng không bằng là cái ý nghĩa đâu. Cứu nghèo được chứ không thể cứu nghèo, mà giả như cứu nghèo đi được cũng không cứu khổ được. Biết bao nhiêu người làm quan làm vua giàu có tiền nằm trên vàng trên bạc trên những lụa đó mà vẫn đau khổ tiền miên và vẫn chết vì những cái thứ giàu có đó. Vì vậy mà bố thí bao nhiêu của cải cũng không bằng. Còn giảng nói trên này là đem lại cho người ta một cái trí tuệ, mà người ta dùng cái trí tuệ là người ta phá những cái biển não vô minh rất dễ dàng. Mà khi mà trí tuệ mà quá giải biển não vô minh rồi đó thì là chính thế, khi nào mà hết vô minh á, nó mây tan thì là trời hiện, mà nước trong thì tan hiện, mà thiền não vô minh mà dẹp tan hết rồi thì là mặt tánh hiện. Do đó cho nên là giảng nói kinh này truyền đạt cho người ta là cái công đức vô lượng, mà cái người nghe cũng được lớn là vậy đó, phước đức lớn là vậy đó. Mây tan trời hiện, nước trong tan hiện, mà trong tất cả mọi người mà thiền não vô minh mà được dẹp tan thì Phật tánh hiện. Thế người ta thành vô cùng bồ đề, vô cùng niết bàn, thì cái an lạc nào mà hơn, cái hạnh phúc nào mà hơn được nữa. Cho nên những lời nói này là lời nói chân người giả, thật người giả, bất dị người giả, bất cứ người giả của Phật, chứ không phải là nói cho mọi người đưa cao cái nền giáo lý của mình lên, không phải. Biện chứng cụ thể, lợi ích cụ thể, bố thí vật chất ngập này 3000 đại thiên thế giới không giá trị bằng, bằng chứng cụ thể đàng hoàng là người ta có thể chết tình vàng bạc nhung lụa thiện thiện hữu. Nếu có người nghe tên kinh này mà lòng kinh không nghi hoặc, phải biết người đó không phải là người thường, mà là không phải là người trồng căn lành ở 1, 2, 3, 4, 5 đức Phật, mà đã trồng căn lành và đã từng nghe kinh này trong hàng hà sa số Phật rồi, đấy cũng là một điều thiệt đấy. Được thật chứ không phải là Như Lai nói phỉnh mờ dối gạt không. Người mà không có trồng căn lành sâu là nghe kinh này là một lần là chạy tốt không, chẳng những chạy bỏ mà lại còn muốn phỉ báng nữa cơ. Bởi vì ngoài cái hiểu biết của họ mà, bởi vì là cái thứ của người ta chỉ xài tiền lẻ thôi. Nó xài tiền lẻ là đưa là lần làm giấy trăm thì đưa là lấy. Nhưng mà các vị mà đưa đô la thì ta đâu có thể. Bây giờ các vị lên các cái vùng cao nguyên mà các vị là cho làm muốn ngày rồi đưa lên tấm đô la trăm đồng, mà mấy người đồng bào thử mà nó lấy đem tôi cuối cho các vị đánh không có lấy. Mà đưa là thứ bạc ngàn đó là ngàn vậy, mà đưa cho 10.000, 15.000 vậy là mừng lắm, mướn mai mướn làm nữa. Mà giờ là muốn mất tiền mà đưa cho ngài cái là 20 đô la, mà đưa với đô la là dẹp, mà nó không có bằng nữa. Bởi vì tao có khả năng xài cái tiền này, tao có biết xài, thành ra đô la cũng vẫn không giá trị. Mà cái này cũng vậy, cái này mà cái người mà toàn thân lành ít ỏi mà làm nghe là chạy tốt không thì bán. Còn mà nghe được đó thì là giống như là cái người xài đô la, cái là dài dài trong bất lúc nào cũng có đô la à. Thì là đưa đô la vô là thôi, được bằng lòng quá cái gì nữa. Bồ Tát các anh nên bảo hộ những người tu hành ở đời sau, đừng để cho những ác ma và ngoại đạo não hại thân tâm, làm cho nản lòng thối chí. Bây giờ trong chúng hội có các vị Bồ Tát rồi Kim Cang Thần, rồi các vị Chư Thiên, rồi các vị Quỷ Vương, các vị Phạm Thiên Vương đều rất tâm ủng hộ những người mà họ trì đọc tụng và tu học kinh này. Thật ra kinh này trong giải pháp này tất cả trời rồng quỷ thần thiên long bát bộ quyến thuộc và các Thiên Vương Phạm Thiên Vương cùng toàn thể đại chúng rất vui mừng công nhận y giáo phụng hành. Thế là tới đây là hết bộ kinh này đó. Hôm nay là kết thúc rồi đó. các vị nên để cái bộ kinh này trụ cũ, lâu lâu lấy xem lại, tư duy nghiên cứu và giữ gìn nó, để sau này con cháu có cái điều kiện mà nó lớn lên và nó làm ăn, để lớn lên thì nó bắt được một cái bộ kinh mà Liễu Nghĩa Đại Thừa, nó phát tâm nó tu, thì đó là cái lối mình để là cái phước đức cho con cháu của chúng ta. Cho nên các cái bộ kinh mà nó có cái giá trị thì các vị nên để có ở trong nhà, trong cái tu kinh coi rồi đừng có hủy hoại nó, mất mà uổng phí đi. Chúng thân ngõ đen bề nguyện đổ biển nam vô thần bề nguyện đoạn hóa môn vô lượng bề nguyện ngập đạo vô tội.